cho lập lệ nữa, thì chúng tôi xin hủy bỏ cái lễ khánh thành. Tôi lập lễ tôn giáo thôi. Tôi lập lễ tôn giáo là thì lập lễ tôn giáo họ không có quyền ngăn cản lễ tôn giáo. Nên chiều này là chưa quyết định. Thì khoảng 2 tiếng nữa thì bắt đầu bên kia phải cho biết được cái quyết định của này. Thì thấy quý vị thấy khó khăn gian nan đến như thế. Nên là chúng tôi có mời chính quyền, mời Thủ tướng Chính phủ để dự lễ các băng cảnh thành. Nhưng mà họ cũng thường đáng ra thì chúng tôi làm lễ các băng cảnh thành vào ngày 16 tháng 8, chúc vào ngày 12. Nhưng mà khi họ phải bế trí đầu tiên thì họ nói là bây giờ chính phủ, bây giờ bên chùa đằng sau cho tôi một cái lễ ceremony official, một cái lễ đặc biệt để có thể chính quyền tham dự được. Thì tôi đổi lại từ bắt đầu cuối tuần, tôi đổi vào giữa tuần, vào ngày thứ tư, ngày 12 tháng 8 này. Bây giờ nhận cái thơ của chính quyền của thị xã của Emily, họ từ chối, họ có thể tham dự được. Và chương trình lễ họ không bảo đảm an ninh. Nhưng mà xưa này mình tổ chức làm lễ, họ đâu bảo đảm an ninh mình đâu. Tất cả sinh hoạt của tôn giáo của mình đâu có, mình tự bảo là an ninh của mình cho chính phủ đâu có bảo vệ an ninh đâu. Họ bảo vệ là hành lang bên ngoài thôi, có bảo vệ mình chịu này. Nhưng mà ngày hôm nay họ gồm có là cái anh Sếp Sách Chê của xây dựng cung trường chùa, hội đồng vĩ địa tạng tức là kiểm soát về an ninh, và kiến trúc sư. Và bên chùa thì tôi cử anh Ngôn với cô Diệu Trạng trong cuộc họp lúc 15:30 này. Trường hợp cuối cùng mà chính phủ không cho thì chúng tôi hủy bỏ cái lễ khánh thành đối với chính quyền, nhưng mà mình vẫn lễ khánh thành. Mình an ninh lên chính quyền thôi, chính quyền có một số đi dự, một số cũng đi dự, thì mình an ninh lên với chính quyền, mình hủy bỏ cái lễ khánh thành. Nhưng mà mình vẫn làm lễ khánh thành, chư tăng vẫn cắt băng lễ khánh thành như thường. Nên chúng ta hai điều kiện, tôi đưa hai điều kiện. Nếu như chính phủ cho, rồi phương tuyên cho đồng ý, thì chúng tôi sẽ làm lễ khánh thành vào ngày 12 tháng 8 này, lúc 10 giờ sáng. Nếu mà chính phủ không cho, tụi tôi hủy bỏ cái lễ khánh thành này, và chúng tôi làm lễ theo thuần túy tôn giáo. Thuần túy tôn giáo thì chứ tăng cắt băng khánh thành thôi, vì đừng có hoan hỷ nhá. Chứ tăng cắt băng là đủ rồi, nó còn chỉ khuyên. Nên đây là một sự khó khăn của ngôi chùa gần bên. Thì mình, đây là một cách đấu trí với chính quyền. Quá khó khăn của mình. Mà mình cũng thấy cỡ ngài được, ngôi chùa gần đây 20 năm rồi, lâu quá rồi. Mà hai nữa là ngài viên tịch hòa thượng Thích Minh Tông được. Do đó mà chương trình chúng tôi sẽ dự định là ngày 11 tháng 8 là lễ bạch Phật khai kinh và tụng kinh Địa Tạng Thủy Sáng. Ngày 12 là lúc 9:30 sáng lễ cắt băng khánh thành. Dù có chính quyền hay không thì chư tăng bốn châu đồng cắt băng khánh thành. Và ngày 13 tất cả chư tăng các nơi quy tụ lại để tác bạch lễ hiệp kỳ về một chính mà ước nguyện vào thượng Thích Minh Tông mà chưa thực hiện được, chúng tôi phải thực hiện. Và khai mạc đại giới đàn khánh hành để trợ lực hộ pháp thiền thần chư thiên gia hộ cho nỗ lực của chùa khánh hành để vượt qua các khó khăn. Nên trong cái giới đàn khánh hành, đại giới đàn khánh hành năm nay có một cái đặc biệt, chư tăng tôn chứng khắp cả năm châu, và giới tư cũng là năm châu. Giới tư ngoại quốc bây giờ hiện trên 20 vị rồi. Ngoại quốc không, xin thọ tỳ khưu Bồ Tát giới xuất gia Sri Lanka, Tây Tạng, Ba Lan, ở bên Thụy Sĩ, sĩ Đức Anh Lê cùng trên 18-20 vị chư tăng ngoại quốc, không là trên 20 giới tư không là trên 20 vị ngoại quốc rồi. Thì giới đàn 2012 tại chùa thì cũng biết chỉ có 8 vị ngoại quốc thôi, và bây giờ trên 20 vị rồi. Đó, đây là một cái giới đàn lịch sử. Chư tăng là các bạn tông chứng, tam sư thất chứng cũng đều Nam Châu, Hoa Kỳ, bên Mỹ, bên Canada, Âu Châu. Và đó là cái giới đàn hiếm có, không bao giờ có cái giới đàn như vậy. Tạo dựng một cái giới đàn khó lắm, trong một quốc gia, trong một châu là khó rồi, và bây giờ mình làm một châu nữa khó cùng, nhưng mà sẽ thực hiện được sao. Nên trong cái giới đàn là có thọ Bồ Tát giới, ở giới đàn là Sa-di ni tỳ kheo ni ưu bật tắc, tức là và thọ Bồ Tát giới cho Phật tử tại gia. Hiếm lắm, nếu như tất cả Phật tử mà phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia, tại giới đàn, trong đại giới đàn đây, mình có được một cái phước báo. Phải nghe này, cái giới Bồ Tát tại gia và xuất gia thông hành giới. Đó. Cái giới Bồ Tát tại gia, tức là cái giới đây là giới của người xuất gia và người tại gia, là thông hành giới. Nếu như quý vị nào giữ tròn giới thì 10 giới tròn 48 giới kiếp. Mà nếu như quý vị thọ Bồ Tát giới tại đây thì có 6 giới tròn 26-28 giới kiếp thôi. Nên cái gọi là cái giới Bồ Tát là giới của xuất gia, nên gọi là giới này gọi là tại gia và tại gia thông hành giới. Nên quý vị mà phát nguyện thọ có cái giới này, đây là một cái nghiệp, một cái phước duyên lớn quý vị mới có được. Tuy nhiên trong khóa đạo lễ này chúng tôi cũng tổ chức về cũng thọ Bồ Tát giới, nhưng mà đòi hỏi trên 20-30 vị thì có thể mở giới đàn làm đàn, nếu chứ không 30 vị thì phải đến dịp khác. Nhưng mà nếu chúng quý vị phát tâm thọ Bồ Tát giới, nếu chỉ ghi tên vào tại chùa Khải Đăng vào trong dịp lễ khánh thành này thì là quả quý quá, để mình nghe được và được cái phước duyên được mình dự trong cái pháp hội của chư tăng. Tại vì cái giới này từ mình nhớ được xuất gia tại gia thông hành giới, tức là cái giới xuất gia và tại gia giống nhau, không có khác với nhau hết. Đó. Nhưng mà nếu mình thọ đấy, tức là thọ Bồ Tát tại gia tại đây thì có 6 giới đồng hấp với 28 giới khiếp thôi. Nhưng mà thọ Bồ Tát tại gia, thọ giới Bồ Tát tại gia, Bồ Tát tại gia thì giới đàn, nếu quý vị là có tâm và phát nguyện và giữ được thì 10 giới đồng 48 giới khiếp giống như xuất gia. Quý vị hiểu không? Đó. Nên quý vị mà phát nguyện và thọ trong cái giới này đã đọc được cái phước duyên được lớn. Và trong cái lễ khánh thành ngày hiệp kỳ, trong ngày hiệp kỳ có những cái điều mà nổi bật để cho Phật tử Việt Nam chúng ta xưa nay qua các triều đại, các vị tổ sư truyền thừa của Phật giáo, tại vì Phật giáo Việt Nam cũng nhiều cũng ít ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa, nhưng mà mình quên đi cái Phật giáo Việt Nam, các vị tổ sư của Phật giáo Việt Nam. Nên do đó trong cái ngày hiệp kỳ của đại tổ sư, chúng tôi có 2 buổi thuyết trình về cuộc đời và hành nguyện của Tổ Khương Tăng Hội. Ngài nói là quá mà, có vị không biết mà. Ngài Khương Tăng Hội là mẹ là Việt Nam mà ba là người Ấn Độ. Ngài sinh ra tại nước Bắc, Kinh Bắc, miền Bắc. Và Ngài lớn lên và Ngài xuất gia tu học ở tại miền Bắc. Và năm 220 thì Ngài đem Phật giáo Việt Nam tại Phật giáo tại Việt Nam truyền qua Giang Nam Ngô Tông Quyền. Khi ngồi Ngô Tông Quyền làm vua của Giang Nam thì Phật giáo Trung Hoa chưa có. Nên Ngài Khương Tăng Hội đã đem Phật giáo Việt Nam truyền qua Giang Nam của Ngô Tông Quyền. Hết đời Ngô Tông Quyền này Ngô Tông Hào đó, ở Giang Nam. Thì tức là Ngài Khương Tăng Hội qua truyền qua Phật giáo Việt Nam, qua Trung Hoa, trước Tổ Bồ Đề Đạt Ma trên 300 năm, trên 3 thế kỷ. Nên là Phật tử Việt Nam chúng ta có cơ hội để dự cái buổi thiền tịnh, để biết được là chúng ta nói lên được cái tinh thần của người Việt Nam, lấy Tổ Khương Tăng Hội là người đầu tiên là xây dựng thiền tông Việt Nam ở Trung Hoa. Phải nói là người Tổ Khương Tăng Hội là tổ thiền tông của Trung Hoa, chúng phải là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nên Phật tử chúng ta có cơ hội để lúc này, và đồng thời có một buổi chương trình của Ngài Tô Khải Năng, tức là Ngài người có công xây dựng chính thức Phật giáo miền Nam ở tại Trà Ôn này. Thì và đạo Thái Minh Tâm và lập cái chùa đệ là chùa Khải Năng. Thì nhân dịp năm nay chúng tôi trong dịp lễ khai thành và trong các buổi thuyết trình của Tổ Khương Tăng Hội và Tổ Khải Năng, và đồng thời cũng mở đại giới đại Khải Năng để tạo cái nội lực chư tôn đức tăng ni khắp ở năm châu cầu nguyện chư Phật, chư Đại Bồ Tát Thánh Hiền Tăng để trợ lực cho cái ngôi chùa Khải Năng, một trung tâm của Phật giáo Việt Nam tại năm châu, để cho thành tựu viên mãn. Nên là mong bảo rằng mời tất cả quý đạo Phật tử chúng ta có dịp đi dự lễ Khải Năng, không có dịp nữa thì lúc nào đi Paris ghé thăm chùa Khải Năng Paris, để cho biết cái công sức của bà con Phật tử chúng ta đóng góp suốt 20 năm được với chùa Khải Năng. Khoa giáo lý Âu Châu vừa rồi tại Thụy Sĩ, tôi có trình bày với tất cả quý Phật tử, cái chùa Khải Năng xây dựng gần 18 năm được hết 18 triệu euro. Tôi có thưa thầy Minh Tâm là thầy xây dựng cái chùa bây giờ bằng đời bao nhiêu? À, không, cũng bằng đời ai, chỉ có bằng đời của 800 thôi, đã hết rồi, chỉ có 700 thôi. Vì vậy mà tôi trong khóa giáo lý Âu Châu vừa rồi thì chúng tôi đã là bây giờ nếu như mà không tiếp tục xây dựng thì tôi còn đóng công 700 ngàn, tôi trả hết nợ thì chùa Khải Năng không nợ, nhưng mà chùa không xong. Nhưng mà muốn hoàn tất cái ngôi chùa Khải Năng này đây phải đến 2 triệu euro. Nhờ khi mà phát động thì tất cả bà con Phật tử cũng dường và cho mà ngồi thiền hoàn tất. Không những 2 triệu euro, 2 triệu 2, 2 triệu rưỡi có thể đến 3 triệu. Bây giờ là gần hẳn trên 2 triệu rưỡi, coi những cái là những cái nó ngoài vi của cái bán của nhà thầu, những cái mình phải làm là có thể lên 3 triệu euro mà sẽ hoàn tất trong cái năm này. Sau này là cái trung tâm của sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam hải ngoại, đúng như có thể các quả giáo lý Âu Châu chứng kiến lúc nào